thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắn nhủ anh em chúng ta trong đại hội là ta phải tu cho người khác được tu, ta phải hành cho người khác được hành. Đại hội là khắp nơi bạn đã hội tụ về chung thiền, giải tỏa những phiền muộn sái quấy trong nội tâm. Chúng ta tu là để gọt rửa tất cả những trần tâm, thì tâm thức chúng ta càng ngày càng cởi mở thăng hoa. Thấy rõ cảnh thế gian là cảnh tạm, vạn sự đều không, không có gì thật. Đối với tâm của người tu, phải biết hướng thượng thì mới thấy rõ quyền năng của Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta, chỉ chờ tâm thức chúng ta khai triển và mở nó ra. Nhắm mắt chung thiền để đón nhận thanh quang điển lành của bề trên, ban chiếu trong tâm thức lóng lánh, rút thẳng một đường nơi trung tâm đỉnh đầu mới là con đường tránh để tiến hóa. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong Đại hội Vô Vi kỳ thứ 10 Hồi Quang Phản Chiếu tổ chức tại Montreal, Canada, ngày 19 tháng 7 năm 1991.
Ngày 19 tháng 7 năm 1991. Thưa các bạn, sau một năm chờ đợi, chúng ta lại có duyên làm tái họp nơi đây để chung thiền hướng thượng. Kẻ có mặt nhưng người không có mặt đều đồng tâm hướng về Tết Vô Vi của hàng năm. Năm nay đặc biệt là Tết Hồi Quang Phản Chiếu, để cho chúng ta thấy rõ tâm tư tu học trên hành trình dài đằng đẵng bao nhiêu kiếp. Ngày nay chúng ta nhờ tu thiền mới lập lại trật tự cho chính mình và hiểu rõ chính mình hơn. Chúng ta phải tu cho người khác được tu, ta phải hành cho người khác được hành. Ngày hôm nay, kẻ đông người Tây đầm một chiếu hương thượng từ xa xăm cho đến gần cuối, cũng có cơ hội tai hợp, rút ngắn lại quá đi cầu. Chúng ta cơ hội chung thiền để giải tỏa những sự phiền não sải quấy trong tâm của chúng ta. Chúng ta không để làm gì, chúng ta thấy rõ tu để gọt rửa tất cả những trần tâm, tâm thức cho chúng ta càng ngày càng cởi mở và thăng hoa. Thấy rõ cảnh thế gian là cảnh tạm và hẳn sự đều không, không có gì thật đối với tâm của người tu. Tâm chúng ta hướng thượng rồi, chúng ta mới thấy ra quyền năng của vũ trụ, quyền năng của Chúa, quyền năng của tất cả, của Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta không nghĩ, mà chỉ chờ tâm thức chúng ta khai triển và tự cởi mở. Ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội nhắm mắt chung thiền để đón lấy thanh quang của bề trên ban chiếu cho tâm thức của chúng ta, lần lần rút thẳng một con đường ngay trung tim bộ đạo của chúng ta. Chúng ta mới cảm thấy đây là có được chánh trong cơ tiến hóa rõ ràng. Tại sao nhìn nhận là đường chánh? Chỉ cái trung tâm bộ đạo rút thẳng lên trên thì mới thấy được nhẹ nhàng. Đó là cái con đường ta đi, ta đang đi. Chúng ta mới nhớ lại thiên cơ chuyển động. Nào là lục, nào là bão, nào là động đất, nào là chiến tranh. Để chi? Để cho loài người có cơ hội thức tâm. Sau những sự kích động và phản động, trong một năm vỏn vẹn, chúng ta thấy biết bao nhiêu sự đau thương trên vũ trụ. Mà chúng ta còn lý do gì không thức giác lo tu tiến để giải tỏa những cơn nguy biến có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào trên mặt đất này. Các bạn đã thấy rồi, đã nghe TV không chịu thì ít. Bão lụt, nguy hiểm, nào là núi lửa, nào là động đất, làm cho con người tự thức tâm, hoang mang, thấy của cải là tạm bợ, không có sự thật. Chỉ tâm chúng ta là có sự thật, cho nên chúng ta nhắm mắt tham thiền, chúng ta hướng về sự thật, hướng về sự đời đời bất hiện. Thì chúng ta mới có cơ hội giải tỏa tâm thức của chúng ta. Chúng ta đi trong thanh tịnh, chúng ta khai triển sự sáng lạng của vũ trụ, sự sáng lạng của trời Phật, sang lạng của thượng đế đang ban ơn cho tất cả mọi người có cơ hội tu tiến. Chúng ta không phải là đến đây để tranh giành, xuống thế gian không phải để tranh giành, xuống thế gian để học và tiến. Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu vô vi và chúng ta thấy rõ chính mình phải thực hành để giải tỏa mới có cơ hội tiến thân. Nếu không thực hành, không giải tỏa, không bao giờ có cơ hội tiến thân. Cho nên duyên lành đến với chúng ta rất rõ ràng. Nguyên đệ tìm với chúng ta xa nhau trong một năm, nhưng mà gần nhau trong một khắc. Chúng ta mới thấy luồng điện là quan trọng. Các bạn nhắm mắt lăng lăng tiến qua, điện phân giải không ngừng nghỉ tâm thức của các bạn. Các bạn mới thấy rằng đường đi rõ ràng. Trước khi chưa chết mà chúng ta đã biết đường đi rồi. Nếu chết, chúng ta đâu có còn hoang mang nữa. Biết hướng đi thì không còn hoang mang. Thì chúng ta càng tu tiến càng thanh nhẹ, càng tiến lên thì càng nhận được thanh quang. Thanh quang là chúng ta mới rõ rệt căn cội của mình. Đường đi rõ ràng. Chúng ta tham thiền, nhập định, thấy thức tâm, thấy tất cả xung quanh chúng ta đều là giả tạm. Trong một thời gian trước kia chúng ta tu, chúng ta tranh đấu và đồng tiền, địa vị. Nhưng ngày hôm nay chúng ta buông bỏ tất cả, thì chúng ta mới thấy rằng thức bình đẳng con người đã có, sự từ bi con người đã có. Ngày hôm nay chúng ta vun bồi những điều quan trọng, điều cần thiết và không ôm lấy sự thật. Sự biến động của thiên cơ không làm gì lung lay được chân tâm của mọi người. Nếu mọi người hướng thượng và hiểu rõ căn nguyên của chính mình, thì thật sự là họ quan phản chiếu, thấy rõ tâm tư của chính mình, thấy rõ vị trí của chính mình, triền miên khai mở không ngừng nghỉ. Nhìn lại hạnh của tất cả bạn đạo khắp thế giới đã nôn nức đưa rồi để đi tới chỗ giải tỏa phiền não sai quấy tâm thức. Cho nên các bạn có một nơi yên ổn thanh tịnh trật tự của người đời đã ban bố cho các bạn được cơ hội tu thiền tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta lại có giây phút tu thiền trong một căn phòng thanh đẹp, nghe nhạc, và mọi người tự buông bỏ tất cả những mọi sự phiền não sai quấy mà trở về với thực chất của chính chúng ta. Chư tiên thưa Phật cảm ơn chiêu hóa đại não của chúng ta trong cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật mà chúng ta đã thực hành. Cho nên giờ phút thiêng liêng này là giờ phút tu tiên của chính chúng ta. Trong một năm đã điểm, chúng ta phải giữ định tâm để bề trên ban chiếu cho chúng ta những cái gì bất khả luận bàn trong tâm thức của chúng ta. Trong giây phút thiêng liêng tu thiền này, chúng ta tự đạt và tự thức. Thấy rõ, ta là đâu? Ta từ hư không, nhất khi biến thành mặt mũi tay chân ở thế gian này, trong kích động và phản động để học và tiến hóa. Cho ngày hôm nay cái chân thức của chúng ta, của cải vô cùng, chúng ta đã cấy được hằng đêm, những ngày hôm nay hội tụ rồi, chúng ta mới thấy một điểm son, một ánh sáng trên mặt đất, trên vũ trụ này. Chúng ta tập trung thăng hoa trong thanh nhẹ, thương yêu và tha thứ, chiều mến vô cùng đường tiến của nhân loại rõ ràng. Giây phút thăng hoa rõ rệt, chúng ta càng ngày càng tu càng thanh nhẹ. Giây phút thiêng liêng này, các bạn sẽ quên tất cả những tâm tính tranh chấp của thế gian mà trở về thực chất sang lạng từ bi của chính các bạn. Các bạn sẵn có, không nhờ ai, nhưng mà duyên lành mới có cơ hội học tập, có cơ hội về đây để sống trong thức bình đẳng, không còn cao thấp, không còn bình dị, chỉ có thăng hoa khai triển mà thôi. Đó là con đường về nhà của chúng ta. Chúng ta đồng về nhà để chung hưởng hòa bình nơi cõi thiên đàng. Trời Phật đã sắp sẵn. Chung vui biết bao nhiêu tâm linh đang sống cởi mở thân nhẹ. Chính chúng ta ôm sát phạm, hướng ngoại tranh chấp. Nhưng ngày hôm nay có giây phút thiêng liêng này để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta nên tiên qua trong thanh tịnh và khai triển tâm linh. Càng thiền càng thấy mình thanh nhẹ, càng nhắm mắt thấy tâm tư khai triển, không có lý do gì ôm sự dây động của trần gian nữa. Cho nên giây phút tham thiền, cả thế giới về đây để chung hưởng hòa bình, cả thế giới hướng về đây để khai triển tâm tư, cả thế giới trở về trong cõi vô sanh luân hồi, không có vô, không sanh và không luân hồi nữa. Chúng ta mới tiến triển đời đời bất diệt, mới thấy rõ kim thân bất bại của mỗi cá nhân điệp còn lấm lánh giữa trời trong thanh nhẹ. Cho nên giây phút tham thiền, chúng ta mới thấy rõ điện năng trong cơ tạng của chúng ta đồng ứng tiến hóa thanh nhẹ trên con đường tu học rõ ràng. Từ bao nhiêu năm, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta đã đi trong siêu văn minh rõ ràng, siêu văn minh của tâm thức, siêu văn minh của tâm thức, của chân thức tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta đã tham thiền nhiều đêm, đã nhắc nhở chúng ta thấy rõ chúng ta hơn. Chúng ta lại càng giữ tâm lòng thanh tịnh tự nhiên và hồn nhiên sẵn có của chính mình, không còn ảo tưởng lường gạt nữa. Ánh sáng là duy nhất, từ bi là sức mạnh. Chúng ta hướng thẳng về từ bi, tha thứ và thương yêu để tiến tới mọi sự khai thông trí tuệ, tự giác tự minh rõ rệt, không còn sự chậm trễ nữa. Chúng ta ngồi đấy tham thiền nhắm mắt, người đời nhìn chúng ta là không điên, không biết làm cái gì mà nhắm mắt hết. Nhưng mà tâm tư chúng ta lãnh hội rõ, đừng thắng qua, đừng lăng lăng rút. Tâm hồn tôi càng ngày càng nhẹ nhàng, cảm thấy sung sướng, cảm thấy cởi mở, cảm thấy duyên lành đã đến. Thực chất của chúng ta là trong thanh tịnh, không có ngoại sự thanh tịnh được. Cho nên người tu phải hiểu rõ siêu văn minh, chúng ta phải sống trong kinh vô tự. Giây phút thiêng liêng sống động này là đều là thanh tịnh và khai triển, chứ không có sự tranh chấp và trì trệ. Cho nên chúng ta về đây cảm thấy anh chị em thương yêu, xây dựng niềm nở đón rước, từ miếng ăn giấc ngủ của chúng ta đã lo đầy đủ. Chứ không của loài người đã cho chúng ta có cơ hội chung sống hòa bình trong một chỗ thanh nhẹ trật tự. Của loài người từ văn minh đi tới siêu nhiên thật sự cởi mở, tâm tư khai triển vô cùng, chúng ta mới thấy là điện năng của vũ trụ đã cung ứng và phục vụ rõ rệt. Mấy chục năm nay chúng ta đã chung hưởng hòa bình, chấn động của cả càn khôn vũ trụ đã đưa vào tâm hồn chúng ta tiến hóa. Không ngừng nghỉ, ngày hôm nay chúng ta có duyên lành xa thì cha cũng hội tụ được, thì các bạn mới thấy rõ trong thanh tịnh mà các bạn thanh tịnh đạt được rồi. Nháy mắt các bạn mới thấy tôi đoan rước người thân trong tâm mà xây dựng trong sự trong một bên giác cởi mở, trong niết bàn thanh tịnh rõ ràng của trời Phật đã ân ban cho người tu vô vi lấy hạnh đức làm đạo. Chúng ta có hạnh tu, chúng ta có đức vị tha, cứu độ, tâm tư chúng ta nhẹ nhàng, không vụ lợi tranh chấp, cướp giật ám hại bất cứ ai. Nhưng mà chúng ta chấp nhận học hỏi tất cả những gì ở xung quanh kích động chúng ta là đưa chúng ta đến sự thanh tịnh. Chúng ta quy những sự kích động để tiến hóa, để chúng ta không phải chán ngán sự kích động. Sự kích động và phản động trong cơ tạng bệnh hoạn của chúng ta qua một thời kỳ ngắn ngủi mà chúng ta đã thanh lọc được, rồi trong chúng ta mới thấy là chính ta đậm loạn, rước đậm loạn. Bây giờ phút này chúng ta thanh tịnh thì giải tỏa đậm loạn, thật sự giải nghiệp tâm, thăng hoa trong thanh nhẹ. Cho nên hôm bữa nay là bữa thiền chung đại hội của tất cả nhân loại thức tâm khai triển hư thượng. Chúng ta càng ngày càng vui hòa và chấp nhận chúng ta học được những cái của cải vô cùng quý báu của nhân sinh cộng với siêu nhiên của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả chúng ta, để gọt bỏ sự tranh chấp trong nội tâm và tiến hóa được vô cùng theo nguyên ý đã hoạch định. Những bài vở chúng ta đã học, quá khứ chúng ta đã học, chúng ta thấy rất nhiều, chúng ta học rất nhiều, nhưng mà hành không bao nhiêu. Ngày hôm nay giây phút thiêng liêng này, chúng ta lại được hành và được thức tâm, được hội tụ lại những cái thanh quang mà chúng ta đã đón trước và mong muốn từ xa xưa, từ lúc khởi tu cho đến nay, chúng ta mới thấy rõ là hồi quán càng ngày càng sáng suốt, ấp chúng ta cởi mở trong thanh tịnh.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Quý Yêu Thầy, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hà gửi đến quý vị.
Miễn chấp miễn mê. sáng thêm niềm tin. Quý yêu thầy rèn chuỗi tâm thần mình thanh tịnh an nhiên, chẳng có gì. Một lòng quyết tâm tự tu, miệt mài khai trí, khai tâm luyện ý, chẳng còn tham mê chấp đời, lập hành thương yêu nhớ trời, hợp thời thăng hoa phúc điện, gieo sáng chân tâm quý yêu thầy. Lòng thành con chuyên tâm gieo đức tin, muôn đời không héo không phai. Quý yêu thầy tự ra con tu thiền, thực hành chánh pháp hiểu sâu chánh pháp hiểu sâu.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Có một người hỏi con mà con không biết trả lời, ví dụ như mình niệm cái chỗ
mở cửa để
Tức Lạc Thế Giới Quan Thế Bồ Tát rồi mới tới Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, họ hỏi con vậy. Nếu như vậy là đẳng cấp vậy nên Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan
Thế Bồ Tát. Không phải đâu, cái đó mới dừng biển. Người ta mới dừng biển. Cũng có trật tự của càng càng là không vũ trụ, mà niệm như vậy cũng có sự chứng minh của Đức Di Đà và được khoan hồng, có chứng minh, có sự chứng của Đức Di Đà khoan thế hồng. Họ đằng này người ta có tu về điển thì nó phân về điển giới, nhưng phải có trình độ mới cách nghe nó hiểu được. Cho nên cái câu mỗi chữ nó có mỗi cái chấn động khác. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát mới chạy. Nhưng mà người không có điển cách nghĩa nó không hiểu, nhưng mà cách nghĩa cho nó hiểu là nó khùng. Cho nên những người ở thế gian này phải làm cái lễ thì nói vậy. Cái lễ là phải có trật tự, trên dưới có trật tự. Nói với những người ở thế gian, những người mà hiểu về Phật lý này chứ thế nào nói. Phải học cái trật tự cả cả con người nó như vậy. Rồi khi mà có điển rồi tự nó thích, luồng điển nào chạy đến đâu, luồng nào đi lên, luồng điển đi xuống, nó biết liền. Nó vừa niệm nhắm mắt thấy ánh sáng đi lên, ánh sáng đi xuống, nó thấy rõ ràng chỗ nào rồi chỗ nào. Cái Di Lặc là sao, cái thiện tối lạc là sao, rồi Đức Di Lặc là sao, nó có hết. Cho nên cái chấn động lực, cái âm thanh mình mà vừa động một cái thì trên kia thích chứng rồi. Người bằng lòng tu thì những vị đó là chiêu liền. Cho nên người làm lầm lỗi này khi cái nó tội lỗi như mình chịu tu thì trên đã xoa. Cho nên không phải là nói là tu là không có hiệu lực, có hiệu lực nhưng người thế gian nó quá hiểu. Nhiều người nói chú cha tôi tu thì giờ sao tôi thấy tôi nghèo, tôi không có tiền. Nhưng nó không tiền, nhưng mà nó không bao giờ đói, và nó không tạo thêm nợ. còn nó có tiền nó gieo duyên, nó tạo nợ mà nó không hay. Cho nên mấy người có tiền thấy nợ không, nợ đời nè, nợ vợ vợ con, nợ duyên nợ tình, rồi nợ về vật chất nữa, làm ăn có hên có xui, xui là thiếu nợ hết tùm lum hết. Còn cái người nghèo này nó không có nữa, nó chỉ có bao nhiêu đó đủ sống, cái tâm nó túc, cái tâm nó đầy đủ rồi. Còn cái người tâm bất túc á thì thế nào cũng phải tiêu thì chặt, vì thời gian mình mấy chục năm làm sao mình tham quá được, ôm được đâu mà tham. Cho nên nhân tâm bất túc, túc xà thân tưởng, con người mà cái tâm mà không có túc còn tham vô, con rắn nó mở miệng ra, con xà thân tưởng là con tưởng nó mở miệng ra rồi vô muốn ăn, nhưng mà muốn ăn vô sâu muốn lấy mà cắn trúng cái mặt nó cắn lại cái tiêu rồi chặt cái trong nó, thì xà thân tưởng cái thân con rắn chung vô con tưởng bị chặt cái trong đó, ha. Cái lòng tham con người là không được. Nghe nói người tu là ta bỏ hết, đó kêu mình giải nghiệp mới được tiến bộ. Và cái người không có là cái người được giải nghiệp. Cho nên vợ chồng nghèo khổ không có vừa đủ ăn thương yêu. Anh nói em nghe, em nói anh nghe. Mà tới hồi có tiền rồi thì sinh chứng, không có quà thôi. Được là được, không được thì xách vali đi chỗ khác. Thành ra gia đình bất qua vì cái tiền. Còn mà đói khổ nương tựa với nhau thì vợ chồng thấy sống cách lý thú. Có chén cơm chia hai, có hộp muối chia hai, sống cuộc đời thấy nó thấm thía vui tươi lắm. Mà có tiền là có chuyện tạo cảnh phân đi, không thích sống chung. Cho nên người tu mà được giải nghiệp rồi nó càng ngày càng nghèo, càng không có tiền đại phước. Chứ đừng mong tôi tu mà tôi có tiền tôi tạo thêm nghiệp. Tiền để làm gì? Để trói buộc thêm thôi, đủ ăn đủ, có cơm ăn là thôi. Cho nên người tu nó không cần chỗ nằm, không cần bỏ áo xa, mà có chút cơm ấm dạ là đủ rồi. Thành ra nó không bị ràng buộc bởi ngoại cảnh nữa. Còn người nhà giàu kia phải chịu cọ đó, đôi giày cũng phải chịu theo cái áo cái quần này, chứ khi nó đòi chịu không kẹt cái tội gì đó. Là người tu thắng còn kia, cái nào có là được, cái nào cũng là phương tiện của Thượng Đế ân ban. Nó hiểu cái giá trị đó thì cái gì nó cũng thấy đẹp. Còn nó không hiểu giá trị đó thì cái gì nó cũng chơi xấu, thì nó tạo khổ thêm cho nó mà. Nên những người tiêu tu người ta sống cách đơn giản, ăn đơn giản, mặc đơn giản, cái gì cũng đơn giản, là người ta sung sướng hơn những người tiêu cầu, và không bị trói buộc bởi những người tiêu cầu. Mà lúc nào nó cũng mạnh dạn, cho nó không có bị bệnh hoạn như người có kiểu cọ. Thấy không? Nó khác đi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.